Chủ nhật thứ năm thường niên, chủ đề: Đâu là ý nghĩa của cuộc đời? Câu hỏi quan trọng nhất và đã làm trăn trở bao nhiêu con người. Đâu là mục đích hay ý nghĩa của cuộc đời? Tùy vào câu trả lời, con người có hai cái nhìn về cuộc đời: lạc quan hy vọng hay bi quan yếm thế. Tùy theo cách nhìn về cuộc đời, con người sẽ có thái độ sống thích ứng trong cuộc sống, hoặc làm việc không ngơi nghỉ để đạt đích, hoặc nằm dài than thân trách phận chờ thần chết đến để giải thoát cuộc sống vô nghĩa. Các bài đọc hôm nay tập trung trong câu hỏi về ý nghĩa của cuộc đời. Trong bài đọc 1, ông Job thấy cuộc đời vô nghĩa vì ông không biết mình sống để làm gì. Ông than thân trách phận vì ông không nhìn thấy ý nghĩa của cuộc đời. Trong bài đọc 2, khi đã nhìn thấy sự quan trọng của việc rao giảng tin mừng là để cho mọi người đạt tới ơn cứu độ, Thánh Phaolô sẵn sàng hy sinh cả cuộc đời, nhiệt thành rao giảng và sẵn sàng trở nên mọi sự cho mọi người để chinh phục các linh hồn về cho Thiên Chúa. Trong phúc âm, Thánh Marco trình bày một ngày sống tiêu biểu của Đức Kitô. Ngài bận rộn đến độ không có thời giờ ăn uống, rao giảng tin mừng, chữa lành bệnh tật, trục xuất quỷ thần và cầu nguyện hiệp thông với Thiên Chúa trong nơi thanh vắng. Bài đọc 1: Sự vô nghĩa của cuộc đời. Thứ nhất, những đau khổ của cuộc đời. Là một thực tại con người phải đương đầu với, những đau khổ chính của cuộc đời như phải làm lụng vất vả mới có ăn, sự nhàm chán của ngày lên đêm xuống, sự đe dọa của vô vàn bệnh tật trực chờ xâm nhập cơ thể, nguy hiểm của tội lỗi và chết chóc do chiến tranh, tai ương, mất mùa đem lại. Sách Job đưa ra một trong những đau khổ này. Thứ nhất, làm lụng vất vả khổ cực. Ông Job hỏi, cuộc sống con người nơi dương thế chẳng phải là thời khổ dịch sao? Và chuỗi ngày lao động vất vả đâu khác gì đời kẻ làm thuê. Tựa người nô lệ mong bóng mát, như kẻ làm thuê đợi tiền công. Cũng thế, gia tài của tôi là những tháng năm vô vọng, số phận của tôi là những đêm đau khổ ê chề. Thứ hai, tính độc điệu của thời gian. Cũng như tác giả của sách Giáo Sĩ quan niệm chẳng có gì lạ dưới ánh mặt trời, sách Job cũng cảm thấy sự nhàm chán của cuộc sống dương gian. Vừa nằm xuống tôi đã nhủ thầm, khi nào trời sáng? Mới thức dậy tôi liền tự hỏi, bao giờ chiều buông? Mãi tới lúc hoàng hôn tôi chìm trong mê sảng. Đó là chưa kể đến ảnh hưởng của tội lỗi và bệnh tật mà Job phải đương đầu với sau này, khi Satan bắt ông phải chịu chứng bệnh ngoài da nghiêm trọng. Thứ hai, sống không có hy vọng. Con người có thể chịu đựng đau khổ, nhưng không thể sống mà không có hy vọng. Ông Job nói, ngày đời tôi thấm thoát hơn cả thoi đưa và chấm dứt không một tia hy vọng. Lạy Đức Chúa, xin Ngài nhớ cho, cuộc đời con chỉ là hơi thở, mắt con sẽ chẳng thấy hạnh phúc bao giờ. Không giống như chúng ta, người xưa không có hy vọng về cuộc sống mai sau. Mặc dầu hy vọng vào cuộc sống mai sau đã tiềm ẩn trong các sách Cựu Ước, nhưng chưa được trình bày rõ ràng như các sách Tân Ước. Nhiều người ngày xưa quan niệm phần thưởng của việc ăn ngay ở lành hay vâng theo lề luật của Thiên Chúa là những ngày sống lâu trăm tuổi và hạnh phúc ở đời này mà thôi. Một khi đã từ giã cõi đời, cuộc sống con người chấm dứt. Đó là lý do tại sao Job không thể nhìn ra ý nghĩa của cuộc đời. Bài đọc 2, tôi đã trở nên mọi sự cho mọi người. Thứ nhất, rao giảng tin mừng là một bổn phận. Biến cố trở lại trên đường đi Damascus của Phaolô luôn chiếu sáng mọi suy nghĩ của ông. Ông đang trên đường bắt đạo chứ không phải trên đường rao giảng tin mừng. Nhưng Thiên Chúa đã có kế hoạch riêng của Ngài là biến Phao-lô thành kẻ rao giảng tin mừng cho dân ngoại. Vì thế, Phao-lô xác quyết, đối với tôi, rao giảng tin mừng không phải là lý do để tự hào, mà đó là một sự cần thiết bắt buộc tôi phải làm. Khốn thân tôi nếu tôi không rao giảng tin mừng. Nếu tôi tự ý làm việc ấy thì mới đáng Thiên Chúa thưởng công. Còn nếu không tự ý thì đó là một nhiệm vụ Thiên Chúa trao phó. Vì là một bổn phận phải làm, Phao-lô tìm một cách khác để được lãnh nhận phần thưởng nhờ việc rao giảng tin mừng. Ông nói, đó là khi rao giảng tin mừng tôi rao giảng không công, chẳng hưởng quyền lợi tin mừng dành cho tôi. Giống như Chúa Giê-xu, Thánh Phao-lô nhiều lần nhấn mạnh tới việc người làm việc xứng đáng được thưởng công. Nhưng Thánh Phao-lô từ chối không hưởng những ân huệ này, không phải vì Ngài không xứng đáng, nhưng là một cách để lãnh phần thưởng bởi Thiên Chúa do việc rao giảng tin mừng. Thứ hai, hy sinh tất cả cho việc rao giảng tin mừng. Một khi đã được Thiên Chúa soi sáng và trao ban sứ vụ rao giảng tin mừng cho nhân ngoại, Thánh Phao-lô sẵn sàng hy sinh mọi sự cho việc rao giảng tin mừng. Vì việc chinh phục linh hồn con người về cho Thiên Chúa là việc khẩn thiết trên hết mọi việc, nên mọi phương pháp được dùng để đạt được mục đích này. Một cách hiệu quả nhất theo Phao-lô là trở nên mọi sự cho mọi người. Ngài cắt nghĩa, phải, tôi là một người tự do, không lệ thuộc vào ai. Nhưng tôi đã trở thành nô lệ cho mọi người, hầu chinh phục thêm được nhiều người. Tôi đã trở nên yếu với những người yếu, để chinh phục những người yếu. Tôi đã trở nên tất cả cho mọi người, để bằng mọi cách cứu được một số người. Vì tin mừng, tôi làm tất cả những điều đó, để cùng được thông chia phần phúc của tin mừng. Người tông đồ không ngại đi tới các vùng chưa ai đặt chân tới, nếu ở đó có những người chưa được nghe tin mừng. Người tông đồ cũng không ngại bước chân vào nhà tù, nhà thổ, chốn ăn chơi, nếu ở đó có những linh hồn cần được chinh phục về cho Thiên Chúa. Phúc âm, một ngày sống tiêu biểu của Đức Kitô. Thứ nhất, rao giảng tin mừng. Trình thuật hôm nay đề cập đến việc Chúa Giê-xu rao giảng tin mừng tại hội đường Capernaum trong ngày Sa-bát. Nhưng Ngài không chỉ giới hạn việc rao giảng trong các hội đường mà ở khắp mọi nơi, trên núi, dọc đường, dưới thuyền, bên bờ hồ, bất cứ chỗ nào có khán giả. Chúa Giê-xu rao giảng những gì? Thứ nhất, triều đại nước Thiên Chúa đã đến. Nói cách khác, Đức Thiên Chúa bắt đầu mở cửa để mọi người có quyền vào và chung hưởng hạnh phúc vinh quang với Thiên Chúa. Thứ hai, Ngài chính là niềm hy vọng của con người. Vì qua Ngài, con người được tẩy sạch mọi tội lỗi và giao hòa với Thiên Chúa. Sau cùng, Ngài mời gọi con người hãy ăn năn sám hối và tin vào những gì Ngài rao giảng, vì Ngài là chính sự khôn ngoan của Thiên Chúa. Ngài mặc khải tất cả những gì của Thiên Chúa cho con người. Những điều nền tảng này con người cần biết trước khi họ có thể đặt niềm tin nơi Ngài và hy vọng vào những gì Ngài đã hứa, đồng thời giúp họ sửa đổi cuộc sống cho phù hợp với lối sống của tin mừng. Thứ hai, chữa bệnh phần xác cũng như phần hồn. Như đã nói trên, một trong những đau khổ của cuộc đời là bệnh tật. Xưa cũng như nay, không biết bao nhiêu các chứng bệnh đe dọa cuộc sống của con người. Từ những chứng bệnh thời tiết thông thường như lên cơn sốt, cho đến những chứng bệnh ung thư hiểm nghèo. Chúa Giê-xu cảm thông với những đau khổ do bệnh tật gây nên và chữa lành tất cả. Trình thuật hôm nay tường thuật hai sự kiện Chúa làm phép lạ. Thứ nhất, chữa mẹ vợ của Phê-rô. Bệnh tật ngăn cản các dự tính của con người. Sau khi giảng dạy trong hội đường tại Capernaum, chắc Phê-rô mời thầy và các tông đồ khác về nhà mẹ vợ để dùng bữa trưa. Ông yên chí cơm nước đã sẵn sàng khi thầy trò về đến nhà. Nhưng khi về tới nơi, cơm nước đâu chẳng thấy, mà chỉ thấy bà mẹ vợ ông Simon đang lên cơn sốt nằm trên giường. Lập tức họ nói cho người biết tình trạng của bà. Người lại gần, cầm lấy tay bà mà đỡ dậy. Cơn sốt dứt ngay và bà trỗi dậy phục vụ các ngài. Điều này dạy chúng ta bài học phải kiên nhẫn. Nhiều khi chúng ta cảm thấy đau khổ vì bệnh tật ngăn cản công việc và các dự án của chúng ta đã bạch ra. Nhưng chúng ta phải tìm ra thánh ý Thiên Chúa trong những lúc chịu bệnh. Khi nào khỏi bệnh, chúng ta lại tiếp tục vui vẻ phục vụ như bà mẹ vợ của Phêrô hôm nay. Thứ hai, chữa mọi kẻ ốm đau và bị quỷ ám trong thành Capernaum. Chiều đến khi mặt trời đã lặn, người ta đem mọi kẻ ốm đau và những ai bị quỷ ám đến cho người. Cả thành súm lại trước cửa. Đức Giêsu chữa nhiều kẻ ốm đau, mắc đủ thứ bệnh tật và trừ nhiều quỷ, nhưng không cho quỷ nói vì chúng biết người là ai. Họ phải đợi đến lúc mặt trời lặn vì lề luật không cho chữa bệnh trong ngày Sa-bát. Cảm thông với bệnh tật của dân chúng, Chúa Giêsu chữa lành tất cả. Bệnh phần xác đã vậy, bệnh phần hồn còn đau khổ hơn. Bệnh phần hồn là những người sống dưới ảnh hưởng của quỷ thần và làm nô lệ cho chúng. Chính Chúa Giêsu đã nhiều lần trục xuất quỷ thần và ban quyền cho các tông đồ để các ông giải phóng con người. Thứ ba, cầu nguyện với Thiên Chúa trước khi bắt đầu một ngày khác. Bận rộn suốt ngày để rao giảng tin mừng và chữa lành mọi bệnh tật hồn xác như thế, nhưng Chúa Giêsu vẫn tìm ra thời giờ để cầu nguyện với Thiên Chúa. Theo trình thuật, sáng sớm, lúc trời còn tối mịt, người đã dậy, đi ra một nơi hoang vắng và cầu nguyện ở đó. Một ngày mới với những công việc mới, Chúa Giêsu bắt đầu bằng việc kết hợp với Thiên Chúa để nhận ra những việc phải làm. Khi Ngài còn đang cầu nguyện, Simon và các bạn kéo nhau đi tìm. Khi gặp người, các ông thưa, mọi người đang tìm thầy đấy. Người bảo các ông, chúng ta hãy đi nơi khác, đến các làng xã chung quanh, để thầy còn rao giảng ở đó nữa, vì thầy ra đi cốt là để làm việc đó. Mục đích của Ngài là rao giảng tin mừng và chữa bệnh cho dân, và Chúa Giêsu chỉ có 3 năm làm việc, nên Ngài muốn tin mừng được lan rộng khắp nơi có thể. Điều luôn cám dỗ người tông đồ là nó tìm lợi ích cho mình sau khi đã làm việc cực nhọc một thời gian tại một nơi cố định. Họ dần quên đi sự cấp bách của việc rao giảng tin mừng và bằng lòng với những tiện nghi của địa phương dâng tặng. Người tông đồ phải luôn sẵn sàng lên đường để đi tới những nơi đang cần được lắng nghe tin mừng. Áp dụng trong cuộc sống. Cuộc đời có ý nghĩa hay không tùy thuộc chúng ta có nhìn ra đích điểm của cuộc đời hay không. Đích điểm này không do con người tự vạch ra, nhưng đã được vạch sẵn bởi Thiên Chúa cho con người. Chúng ta có bổn phận phải rao giảng tin mừng để giúp con người nhận biết đích điểm này và giúp họ sống làm sao để đạt đích. Amen.